Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2023. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Iran không liên quan đến cuộc tấn công hồi cuối tuần trước của nhóm chiến binh Hamas nhắm vào Israel, nhưng ca ngợi điều mà ông gọi là thất bại quân sự và tình báo không thể khắc phục được của Israel. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: cảnh sát Mỹ bắn chết tài xế trên xe đâm vào lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Tổng thống Thái Anh Văn nói rằng Đài Loan mong muốn chung sống hòa bình với Trung Quốc. Israel nói biên giới Gaza được giữ vững sau một đêm nữa tiến hành không kích. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của ông Zelensky rằng Nga muốn kích động chiến tranh ở Trung Đông. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Cảnh sát Mỹ bắn chết người điều khiển chiếc xe lao xuyên qua lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco và đâm vào sảnh văn phòng cấp thị thực của tòa lãnh sự hôm 9 tháng 10, theo Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát thành phố cho biết. Hiện chưa rõ thông tin chi tiết chính thức về vụ việc và cảnh sát chưa cho biết danh tính của người lái xe ô tô cũng như nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Cảnh sát cũng chưa nói liệu có bất kỳ ai khác bị thương trong vụ việc hay không. Thượng sĩ Catherine Winters, người phát ngôn Sở Cảnh sát San Francisco của bang California, nói trong cuộc họp báo vài giờ sau đó rằng bà không biết có bao nhiêu người ở bên trong văn phòng cấp thị thực vào thời điểm xảy ra vụ va chạm.
When officers arrived here on scene, they found the vehicle had come to rest inside the lobby of the Chinese consulate.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện chiếc xe đã dừng lại bên trong lãnh sự quán Trung Quốc. Cảnh sát bước vào, tiếp xúc với nghi phạm và một vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát đã xảy ra. Nghi phạm sau đó được tuyên bố đã chết tại bệnh viện. Vụ việc đang được tích cực điều tra. Bà Winters nói rằng cảnh sát đang phối hợp với các nhà điều tra của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cho biết hiện có rất ít thông tin mà họ có thể cung cấp thêm vào thời điểm này. Cơ quan Ngoại giao Trung Quốc tại San Francisco ra thông cáo nói rằng một người chưa rõ danh tính đã lao xe một cách thô bạo vào phòng tài liệu của lãnh sự quán, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của nhân viên và người dân tại hiện trường, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất và tài sản của lãnh sự quán. Lãnh sự quán Trung Quốc nói họ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bạo lực này và có quyền truy cứu trách nhiệm về vụ việc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh nói rằng cá nhân này đã lái xe thô bạo vào sảnh của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc nhằm giết những người có mặt tại hiện trường và các nhân viên. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 10 tháng 10, ông Uông Văn Bân nói Trung Quốc mạnh mẽ yêu cầu Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho các cơ quan ngoại giao và nhân viên Trung Quốc. Trong một tuyên bố được đưa ra trên mạng WeChat, lãnh sự quán Trung Quốc cho hay họ sẽ tạm thời đóng cửa phòng chứng nhận lãnh sự từ ngày 10 tháng 10. Cơ quan này cho biết họ sẽ thông báo cho công chúng khi nào các dịch vụ sẽ hoạt động trở lại. Đài Loan muốn chung sống hòa bình với Trung Quốc bằng sự tương tác tự do và không hạn chế, nhưng hòn đảo này sẽ là nền dân chủ cho các thế hệ mai sau. Tổng thống Thái Anh Văn nói như vậy trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh mùng 10 tháng 10. Đài Loan, nơi bị Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình, phải chịu áp lực quân sự và chính trị ngày càng tăng từ Bắc Kinh, bao gồm cả hai cuộc tập trận lớn của Trung Quốc gần hòn đảo này kể từ tháng 8 năm ngoái, làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột có thể gây ra những tác động trên toàn cầu. Bà Thái, người không thể tái tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 1 năm 2024 sau hai nhiệm kỳ, đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm thoại với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc từ chối vì nước này coi bà là người theo chủ nghĩa ly khai. Phát biểu trước văn phòng Tổng thống, bà Thái cho biết sức mạnh hỗ trợ quốc tế dành cho Đài Loan đã đạt đến tầm cao chưa từng có. Vì đây là thời điểm chúng ta có thể tự tin và quyết tâm đối diện với thế giới, nên chúng ta cũng có thể bình tĩnh và tự tin khi đối mặt với Trung Quốc, tạo điều kiện cho sự chung sống hòa bình và những phát triển trong tương lai ở hai bên eo biển Đài Loan. Bà Thái nói rằng nhiệm vụ của bà là bảo vệ chủ quyền, nền dân chủ của Đài Loan và lối sống tự do, tìm kiếm sự tương tác tự do, không hạn chế và không bị gánh nặng giữa Đài Loan và người dân Trung Quốc. Bà nói thêm rằng những khác biệt giữa Đài Loan và Trung Quốc phải được giải quyết một cách hòa bình và việc duy trì hiện trạng là rất quan trọng để đảm bảo hòa bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 10 đáp trả bài phát biểu của bà Thái gọi chính quyền của Đảng Dân Tiến cầm quyền là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan vì mưu tìm độc lập và khiêu khích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng, cho dù chính quyền Đảng Dân Tiến nói hay làm gì, họ cũng không thể thay đổi sự thật rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Điều đó sẽ không thay đổi xu hướng chung là Trung Quốc chắc chắn sẽ tiến tới thống nhất. Iran không liên quan đến cuộc tấn công hồi cuối tuần trước của nhóm chiến binh Hamas nhắm vào Israel. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói như vậy hôm 10 tháng 10, nhưng ông ca ngợi điều mà ông gọi là thất bại quân sự và tình báo không thể khắc phục được của Israel, theo Reuters. Ông Khamenei xuất hiện trên TV khi quàng trên cổ chiếc khăn của người Palestine, nói trong bài phát biểu trên truyền hình đầu tiên kể từ khi cuộc tấn công nổ ra. Chúng tôi hôn lên tay những người lên kế hoạch tấn công chế độ Do Thái. Trận động đất hủy diệt này, tức cuộc tấn công của Hamas đã phá hủy một số công trình quan trọng ở Israel và sẽ không thể sửa chữa dễ dàng. Hành động của chính chế độ phục quốc Do Thái là nguyên nhân gây ra thảm họa này. Israel lâu nay vẫn cáo buộc các nhà lãnh đạo tăng lữ Iran đã kích động bạo lực bằng cách cung cấp vũ khí cho Hamas. Tehran vốn không công nhận Israel cho biết họ hỗ trợ về mặt tinh thần và tài chính cho nhóm kiểm soát giải Gaza. Hoa Kỳ hôm 9 tháng 10 cho rằng Iran đồng lõa trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel, nhưng nói thêm rằng họ không có thông tin tình báo hay bằng chứng nào chứng minh cho khẳng định này. Một tướng hàng đầu của Mỹ hôm 9 tháng 10 cảnh báo Iran chưa có dính líu vào cuộc khủng hoảng này và nói rằng ông không muốn xung đột lan rộng. Trước đó, Israel cho biết họ đã tái lập quyền kiểm soát biên giới Gaza và đang cài mìn nơi các phần tử vũ trang đã phá đổ hàng rào trong cuộc tấn công đẫm máu cuối tuần. Ông Khamenei cho rằng một cuộc tấn công vào Gaza sẽ gây ra một cơn thịnh nộ nặng nề hơn nhiều. Vì theo ông, chế độ đang chiếm đóng tìm cách biện minh mình là nạn nhân để leo thang tội ác hơn nữa, và ông nói rằng đây là một tính toán sai lầm. Israel hôm 10 tháng 10 cho biết họ tái lập quyền kiểm soát biên giới Gaza và đang đặt mìn ở nơi các phần tử vũ trang Hamas đã phá đổ hàng rào trong cuộc tấn công đẫm máu cuối tuần qua, sau một đêm không kích không ngừng nữa của Israel vào vùng đất này, theo ghi nhận của Reuters. Đợt không kích mới nhất của Israel diễn ra sau khi Hamas dọa sẽ hành quyết một tù nhân Israel mỗi khi Israel ném bom vào nhà của người Palestine mà không báo trước. Quân đội Israel cũng huy động 300.000 quân dự bị chưa từng có và áp đặt lệnh phong tỏa dải Gaza, làm dấy lên lo ngại nước này lên kế hoạch tấn công trên bộ để đáp trả cuộc tấn công táo bạo và chết chóc nhất của Hamas trong nhiều thập kỷ. Vụ bạo lực này cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người, khiến quốc tế đưa ra tuyên bố ủng hộ Israel, biểu tình trên đường phố ủng hộ người Palestine và kêu gọi chấm dứt chiến đấu và bảo vệ dân thường. Các kênh truyền hình Israel cho biết số người chết trong vụ tấn công của Hamas đã lên tới 900 người Israel, với ít nhất 2.600 người bị thương và hàng chục người bị bắt làm tù binh. Trong số những người Israel thiệt mạng có 260 người, chủ yếu là thanh niên, bị bắn chết tại một lễ hội âm nhạc trên sa mạc, nơi một số con tin bị bắt cóc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình nước này rằng những hành động tàn bạo mà Hamas gây ra trong cuộc tấn công vào Israel tương tự như của nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Những kẻ khủng bố Hamas đã trói, đốt và hành quyết trẻ em. Chúng là những kẻ man dợ. Hamas là ISIS. Và cũng giống như các lực lượng của nền văn minh đoàn kết để đánh bại ISIS, các lực lượng của nền văn minh phải hỗ trợ Israel đánh bại Hamas. The forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. Bộ Y tế Gaza hôm 9 tháng 10 cho biết ít nhất 687 người Palestine thiệt mạng và 3.726 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào khu vực bị phong tỏa kể từ các cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 của Hamas. Người phát ngôn của Hamas, ông Abu Ubaidah hôm 9 tháng 10 đưa ra lời đe dọa sẽ giết chết người Israel trong số hàng chục người bị bắt giữ sau cuộc tấn công bất ngờ vào sáng ngày 7 tháng 10. Ông này nói Hamas sẽ xử tử một tù nhân Israel nếu như Israel đánh bom vào một ngôi nhà dân sự mà không báo trước, đồng thời sẽ phát sóng vụ hành quyết. Điện Kremlin hôm 10 tháng 10 nói ý kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc khơi dậy chiến tranh ở Trung Đông nhằm làm suy yếu sự đoàn kết toàn cầu là không có cơ sở trên thực tế. Trước đó trong ngày, khi phát biểu tại Bucharest ở Romania, ông Zelensky đề cập đến cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine và nói ông tin rằng việc kích động chiến tranh ở Trung Đông là vì lợi ích của Nga. Chúng tôi tin rằng Nga là một trong những bên đã giúp đỡ và đứng đằng sau những bước đi tương ứng này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói cuộc xung đột đã có từ lâu, có nguồn gốc rất sâu xa, đồng thời cho biết rằng Nga đã liên hệ với cả Israel và Palestine. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Moscow, ông Peskov cho biết Nga có mối quan hệ lịch sử lâu đời với người Palestine và có nhiều điểm chung với Israel, bao gồm cả việc nhiều người Israel từng là công dân Nga. Theo ông Peskov, Moscow dự định tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và đóng vai trò tìm kiếm hòa bình giữa Israel và Palestine. Israel ngày 10 tháng 10 đã tấn công Gaza bằng các cuộc không kích ác liệt nhất trong lịch sử 75 năm xung đột với người Palestine nhằm đáp trả làn sóng tấn công chết người của Hamas vào cuối tuần. Moscow bày tỏ lo ngại bạo lực có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10 tháng 10 cho biết ông và các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Anh nhất trí rằng Israel có quyền tự vệ và đang hợp tác với nhiều cường quốc trong khu vực nhằm ngăn chặn leo thang hơn nữa. Ông Scholz phát biểu tại Hamburg trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nội các của ông rằng chúng tôi cũng nhất trí rằng Israel có quyền tự vệ trước những cuộc tấn công vô nhân đạo này và đồng thời dĩ nhiên đó là nhằm tránh leo thang hơn nữa trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Macron cho biết việc Iran dung túng cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel là không thể chấp nhận được và Pháp đang xem xét để xác định xem liệu nước này có liên quan trực tiếp hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.